tiếng kêu trong sa mạc, sửa đường thẳng lối để Chúa bước qua.
Có tiếng kêu trong sa mạc, trở về bên Chúa để nhận ơn tha thứ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi. Như tiên tri Isaiah đã loan báo, và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết, đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Jordan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày mùng 2 tháng Giêng, có nghĩa là ngay sau tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Và cũng có nghĩa là ngay sau lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mùng 1 tháng 1. Và chúng ta để ý là mùa Giáng sinh đó, nhật thứ nhất mùa vọng. Nhưng mà chính yếu đính chính là đại lễ Giáng sinh, Chúa Giêsu Giáng sinh. Và cái tột đỉnh của mùa Giáng sinh đó, thì nó ở cái lễ Hiển Linh. Và lễ thứ hai nữa, đó là lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Vậy thì sau tuần Bát Nhật Giáng sinh đó, là hướng đến lễ Hiển Linh và lễ Chúa Giêsu trị phép rửa. Lễ Chúa Giêsu trị phép rửa là kết thúc mùa Giáng sinh và mở đầu cho mùa thường niên. Nhưng mà chúng ta để ý đến hai cái lễ này, lễ Hiển Linh và lễ Chúa Giêsu trị phép rửa, vẫn biết là chưa tới nhưng mà sắp tới. Nó liên quan đến những cái bài phúc âm mà giáo hội chọn đọc sau tuần Bát Nhật Phục Sinh cho tới lễ Hiển Linh đây này. Tại sao em phải nói đến điều đó? Tại vì hai cái lễ Hiển Linh, nghĩa là lễ ba vua cũng vậy, và lễ Chúa Giêsu chế phép rửa, hai lễ đều có tính cách gì ạ? Đều có tính cách Chúa Giêsu tỏ mình ra. Chúa Giêsu tỏ mình ra. Một lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại, một lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân Do Thái. Đấy, khi Chúa Giêsu chỉ phép rửa là Chúa Giêsu tỏ mình cho dân Do Thái. Lễ Hiển Linh là lễ Chúa Giêsu tỏ mình cho dân ngoại. Nhưng mà trong hai cái lễ này này, lễ nào quan trọng hơn? Lễ nào trọng hơn? Các anh chị nghĩ coi lễ nào quan trọng hơn? Lễ Hiển Linh. Bởi vì có những cái năm á, lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa phải dời sang ngày thứ hai. Lễ Hiển Linh á, bao giờ cũng là Chủ Nhật, bao giờ cũng là lễ trọng. Lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa chỉ là lễ kính thôi. Nhưng mà có thể mừng trong ngày Chủ Nhật nếu mà không bị trùng. Thì lễ mà trong ngày Chủ Nhật thì là lễ trọng. Nhưng mà khi mà cử hành vào ngày thứ hai sau lễ Hiển Linh á, thì là lễ kính thôi. Tại sao mà một lễ trọng và lễ kính như vậy cùng tỏ mình ra như vậy? Tại vì cái chính yếu là Chúa Giêsu xuống thế làm người, tỏ mình ra cho dân ngoại, chứ không phải chỉ có tỏ mình ra cho dân Do Thái. Chúa Giêsu xuống thế làm người để mặc lấy nhân tính của chúng nhân loại, để cứu toàn thể nhân loại, trong đó có dân Do Thái. Có vậy thôi. Nhưng mà nó lại ngược lại. Nếu mà Chúa Giêsu Kitô không phải là đấng thiên sai của dân Do Thái, xuất phát từ dân Do Thái, không phải là đấng cứu thế. À, nó còn vậy nữa. Bởi thế nên, đó là lý do mà Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử, được sinh ra bởi dòng dõi Do Thái, có dòng máu Do Thái, Đó, đàng hoàng tử tế, chứ không phải là chuyện hoang đường, chứ không phải là nhân vật, chứ không phải là một cái vị thần thiêng nào tự nhiên từ cái hành tinh nào đó nhảy vào trái đất này rồi mặc lấy cái hình người rồi nói như vậy, không có. Được sinh ra đàng hoàng tử tế. Bởi thế nên chúng ta hiểu được cái bài phúc âm hôm nay. Bài phúc âm hôm nay á, chúng ta lại thấy là ủa, trong mùa vọng từ Chủ nhật thứ hai trở đi thì những bài phúc âm về Thánh Gioan Tiền Hô, tới trong mùa Giáng sinh rồi, mà sau tuần Bát Nhật phục Giáng sinh rồi, mà lại Thánh Gioan Tiền Hô ở đâu lại xuất hiện nữa vậy? Chúng ta thấy có đặt vấn đề đó không? Vậy thì bây giờ Ngài lại đến chọn đường nữa à? Mà Chúa tôi sinh ra rồi mà. Chúa tôi sinh ra rồi mà sao Ngài đến chọn đường làm gì đây? Thấy không? Đấy là cái lý do chúng ta phải đặt ra để tìm hiểu. Nhưng mà chúng ta lại để ý một cái chi tiết nữa. Đó là những cái bài phúc âm về Thánh Gioan Tiền Hô trong mùa vọng thì nó thuộc về năm A, năm B, năm C. Năm A là toàn là bài phúc âm về Thánh Matthew. Năm B những bài phúc âm về Thánh Gioan Tiền Hô mà do Thánh Marco thuật lại. Năm C là những bài phúc âm về Thánh Gioan Tiền Hô do Thánh Luca thuật lại. Nhưng mà trong cái những cái bài phúc âm trước lễ hiển linh đây này, sau tuần Bát Nhật Giáng sinh đây này, là những bài phúc âm về Thánh Gioan do Thánh Gioan thuật lại. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ giáo hội chọn Thánh Gioan. Và bây giờ giáo hội chọn Thánh Gioan, chọn phúc âm Thánh Gioan, những cái bài phúc âm liên quan đến Tiền Hô Gioan Đầy Giá để làm gì? Để con cái của mình thấy được rằng là trước khi Chúa Kitô tới phải có người giới thiệu. Bởi vì sắp sửa Chúa Kitô tỏ mình ra cho dân ngoại nói chung và tỏ mình cho dân Do Thái nói riêng là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa đó. Đó là kết thúc mùa Giáng sinh và bắt đầu mùa thường niên. Thì trước khi Chúa Giêsu xuất hiện thì phải có một người đến giới thiệu Chúa Giêsu. Và cái người đó không ai khác, đó là Thánh Gioan Tiền Hô, Thánh Gioan Tẩy Giả. Có thể nói là những bài phúc âm mà trong mùa vọng á, thì Thánh Gioan đóng vai Tiền Hô. Nhưng mà còn những bài phúc âm mà sau tuần Bát Nhật Giáng sinh á, thì Thánh Gioan đóng vai Tẩy Giả. Vì thế nên trong bài phúc âm hôm nay chính Thánh Gioan nói gì? Tôi làm phép rửa trong nước. Tôi làm phép rửa trong nước. Và người ta đặt vấn đề với Ngài là trước hết họ hỏi ông là ai? Những người Do Thái từ Jerusalem sai các tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Mà chúng ta biết là những người mà từ Jerusalem tới đó, mà họ là tư tế và Lê Vi nữa. Mà những người tư tế Lê Vi này trong bài phúc âm này nói là họ đều là thuộc thành phần biệt phái, có nghĩa là họ thông luật nữa. Chứ không phải họ liên quan đến đền thờ không đâu. Mà từ Jerusalem tới là từ giống như thủ đô Roma về vậy. Do đó họ thông lắm, họ giỏi lắm. Bởi thế mà những người đó mà được sai tới đó là không phải chuyện thường. Không phải chuyện thường. Giống như FBI vậy, của Federo tới để điều tra một cái gì đấy. Thì họ hỏi kỹ lắm. Họ hỏi, ông là ai vậy? Thì Thánh Gioan Tiền Hô nói ngay, tôi không phải là Đức Kitô. Vậy thì họ hỏi, nếu như vậy thì ông có phải là Elia không? Bởi vì trong Cựu Ước cũng nói đến Elia phải đến trước. Thì ông ấy nói, tôi không phải là Elia. Vậy thì ông là một đấng tiên tri nào không? Và không phải. Vậy ông là ai vậy? Để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi tới. Ông xưng mình là ai? Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Có vậy thôi. Vậy thì nếu ông không phải là Đức Kitô, không phải là Elia, không phải là tiên tri, tại sao ông làm phép rửa? Đấy, thì ông Thánh Gioan trả lời sao? Tôi làm phép rửa trong nước thôi. Nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấy, 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 ngay cái câu này. Ngay cái câu này. Chúa Kitô sắp tới rồi. Sắp xuất hiện dưới dân Do Thái rồi. Họ không hề biết Ngài. Họ không hề biết Ngài. Bởi thế nên Chúa mới sai Thánh Gioan Tiền Hô đến trước để sửa soạn đường cho người, cho dân Do Thái có thể từ từ nhận biết người. Và dân Do Thái cứ tưởng là Thánh Gioan Tẩy Giả chính là Chúa Kitô. Ông giống Chúa Kitô đến nỗi vậy. Cứ tưởng là Chúa Kitô nên mới tới hỏi. Nó hỏi nhưng mà Ngài nói là không. Mà có đấng đến sau tôi cơ. Cái đấng đó mới là chính. Mà các ông không biết đấng đó đâu. Thật ra bây giờ tôi giới thiệu với ông đây này. Thì Ngài giới thiệu như thế nào? Đấng ấy sẽ đến sau tôi. Nhưng chính đấng đó đã có trước tôi. đã có trước tôi rồi. Bây giờ thật sự ở trong bài phúc âm này á, Thánh Gioan Tiền Hô là một chứng nhân. Mà cái chứng nhân này buồn cười lắm, chứng nhân này chưa hề gặp Chúa Kitô. Không phải giống chứng nhân giống như các thánh tông đồ. Các thánh tông đồ làm chứng bởi vì các ngài đã thấy, đã nghe, đã thấy, đã sờ đến Chúa Kitô, đã chứng kiến Chúa Kitô, do đó làm chứng về những gì mình thấy, đã nghe, đó, đã cảm nghiệm. Còn đây thì Thánh Gioan Tiền Hô thì không phải. Không phải là người đã được chứng kiến, chưa được chứng kiến mà đã làm chứng rồi. Chúng ta thấy hay không? Đã làm chứng rồi. Đã biết cái đấng mà mình chưa hề thấy. Cái đấng đó là cái đấng mà đến sau nhưng mà lại có trước mình. À, cái đấng hay vậy. Cái đấng hay vậy đó. Tới đây thì chúng ta nên phân tách một tí. Vậy thì nếu mà Thánh Gioan Tiền Hô làm chứng cho Chúa Kitô, làm chứng cho đấng đến sau mình, đấng mình chưa hề gặp, đấy, nhưng mà rất là chính xác. Vậy thì cái việc làm chứng của Thánh Gioan Tiền Hô ở đây, Thánh Gioan Tẩy Giả ở đây có khác với việc làm chứng của các thánh tông đồ sau này hay không? Có khác không ạ? Em nghĩ là khác. Khác ở hai khía cạnh này. Khác ở khía cạnh là về tư cách và khác ở khía cạnh là về vai trò. Khác ở khía cạnh về tư cách. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thánh Gioan Tiền Hô chỉ là cái đèn thôi, chứ không phải là ánh sáng. Rõ ràng là trong bài phúc âm ngày 31 tháng 12 đó, thì nói rõ là Thánh Gioan Tiền Hô được Chúa sai tới, và Ngài không phải là ánh sáng, mà làm chứng cho ánh sáng. Và đoạn 5 câu 25 của phúc âm Thánh Gioan, Ngài chỉ là cái đèn soi mà thôi. Đấy, còn trong khi đó cái Thánh Tông Đồ là ai? Chính là ánh sáng thế gian. Chúa Giêsu Kitô nói với các ngài ở phúc âm Thánh Matthew đoạn 5 câu 14 là cái gì? Các con là ánh sáng thế gian. Mà chính Chúa Kitô cũng xưng mình Thầy là ánh sáng thế gian, phúc âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 12. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chính các thánh tông đồ là một Chúa Kitô khác. Chúa Kitô sống trong các thánh tông đồ, tỏ mình qua các thánh tông đồ, nên các thánh tông đồ là ánh sáng thế gian, chiếu soi Chúa Kitô. Còn đây, Thánh Gioan Tiền Hô cũng làm chứng cho Chúa Kitô, mà không phải là một Chúa Kitô khác, mà chỉ là đấng đến trước mà thôi. Do đó nên cái vai trò của Thánh Gioan Tiền Hô và vai trò của các thánh tông đồ làm chứng nó hơi khác nhau. Trước hết ở chỗ tư cách. Bộ đàng chỉ là cái đèn, bộ đàng là ánh sáng. Rồi, và vì khác nhau ở chỗ tư cách như vậy, do đó nên liên quan đến cái vai trò. Vai trò của Thánh Gioan Tiền Hô đến làm chứng cho Chúa Kitô là vai trò của một MC. Đó, làm MC thôi, làm giới thiệu thôi. Giới thiệu thôi. Đấy, giới thiệu Chúa Kitô thôi. Đây là con Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Giống như là MC ở trên sân khấu đó. Giới thiệu ca sĩ, giới thiệu diễn viên, giới thiệu để cho cái tới phiên người đó diễn. À, chứ không phải, họ không phải là diễn viên. Họ không đóng vai diễn viên. Thánh Gioan Tiền Hô cũng vậy. Là MC cho Chúa Kitô. Và làm chứng về Chúa Kitô, chứ không phải làm chứng cho Chúa Kitô. Các thánh tông đồ làm chứng cho Chúa Kitô, và các ngài là diễn viên, là đóng vai Chúa Kitô, thủ vai Chúa Kitô, là một Antichristos. Bởi thế nên khi các ngài đóng vai Chúa Kitô đó, mà các ngài acting mà không giống Chúa Kitô đó, người ta sẽ không nhận biết Chúa Kitô. Và người ta và các ngài sẽ trở thành một Kitô giả, làm chứng phản chứng và làm cho người ta không nhận biết Chúa Kitô, trái lại chống Chúa Kitô nữa. Bởi thế mới gọi là phản Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Và áp dụng vô cái đời sống Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là ánh sáng thế gian. Bởi thế nên khi chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô đó, là chúng ta phải acting, phải nói, phải làm, phải phản ứng, phải chịu đựng giống hệt như Chúa Kitô. Thì như vậy chúng ta mới đúng vai, đúng là thủ vai Chúa Kitô, mới là một Chúa Kitô sống động, và người ta mới thấy được chúng ta thật sự là Chúa Kitô, người ta mới trở về. Còn bằng không á, là chúng ta sẽ không thể nào làm chứng cho Chúa Kitô được. Nhưng mà dù Thánh Gioan Tiền Hô và các thánh tông đồ hay là chúng ta đây khác nhau về vấn đề làm chứng cho Chúa Kitô nơi vai trò hay là nơi tư cách ấy, nhưng mà đều giống nhau một chỗ. Các anh chị biết chỗ nào? Ở chỗ là phải phủ nhận mình, tôi không phải là đấng Kitô. Tôi không phải là đấng Kitô. Thánh Gioan Tiền Hô nói tôi không phải là đấng Kitô. Nhưng mà chúng ta phải nói là tôi là đấng Kitô, tôi là ánh sáng thế gian. Giống như Chúa Kitô nói là thầy là ánh sáng thế gian, chúng ta cũng phải nói tôi là ánh sáng thế gian. Nếu mà ai không dám nói tôi là ánh sáng thế gian thì chưa có thể làm chứng cho Chúa Kitô được. Bởi vì Chúa Kitô nói chúng ta là ánh sáng thế gian, mà chúng ta nói là tôi là bóng tối thế gian là chúng ta phản Chúa Kitô rồi. Chúng ta làm cho Chúa Kitô trở thành tối tăm rồi. Chúng ta trở thành Kitô giả rồi. Thấy không? Do đó, trong khi Thánh Gioan Tiền Hô nói là tôi không phải là Chúa Kitô, bởi vì Ngài không phải là ánh sáng thế gian, Ngài là chỉ là cái đèn soi mà thôi. Còn chúng ta thật sự là ánh sáng thế gian. Do đó khi làm chứng cho Chúa Kitô, chúng ta phải sống thực là Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Đó, khi chúng ta tuyên bố tôi là ánh sáng thế gian, có nghĩa là chúng ta sống thực, chúng ta là Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Đó, để cho Chúa Kitô phản ảnh cho chúng ta, qua chúng ta, thì chúng ta mới làm chứng cho Chúa được. Nhưng mà để có thể mà là ánh sáng thế gian á, thì chúng ta phải cởi bỏ con người cũ, phải cởi bỏ tất cả những gì là bóng tối trong chúng ta, thì ánh sáng Chúa Kitô mới soi được. Thì như vậy là một cách nào đó chúng ta cũng nói là tôi không phải là Đấng Kitô. Chúng ta phải từ bỏ cái con người của mình. Đấy, không phải là đứng cái gì, không phải là Đấng Kitô ở trong chúng ta phải từ bỏ. Đấy, thì một đàn trực tiếp chúng ta nói là tôi là Đấng Kitô, tôi là ánh sáng thế gian. Nhưng mà gián tiếp chúng ta phải nói với chính mình là tôi không phải là ánh sáng thế gian, tôi không phải là Đấng Kitô, tôi là con người tội lỗi, tôi là những cái bất xứng. Do đó nên, chính vì thế nên Chúa Kitô mới có thể soi sáng, tỏ mình ra qua tôi được. Đấy, chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời không? Một đàng chúng ta không thể phủ nhận mình là ánh sáng thế gian, nhưng mà một đàng chúng ta phải từ bỏ con người của mình, phải từ bỏ những cái mà nói, làm hay là phản ứng hay là chịu đựng không phải là Chúa Kitô. Chúa Kitô không có làm như vậy bao giờ. Chúng ta thủ vai Chúa Kitô để làm chứng cho Chúa Kitô, chúng phải làm sao cho Chúa Kitô sống động cho chúng ta thì người ta mới nhận biết Chúa Kitô. Vậy thì trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta hãy xin với Đức Mẹ cho chúng ta, xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta để cho Chúa Kitô có thể sống trong chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể làm chứng cho Ngài và mọi người có thể nhận biết mà trở về với Chúa Kitô. Amen.
Tôi là chi, tôi chỉ là tiếng kêu phong phanh tan nhanh như mây khói. Dậy ngả nghiêng trong cơn gió, như anh nên leo lét giữa cơn giông.
Tôi là gì? Tôi chỉ là chiếc bóng mong manh của ánh sáng mặt trời. Tôi là gì? Tôi chẳng là chi nếu không có Ngài,
vì Ngài phải lớn lên.
Còn tôi phải nhỏ đi.